Phần 2: Chuyển hóa và trị liệu. Dòng sông cảm thọ. Cảm thọ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc điều khiển mọi tư tưởng hoạt động của ta. Cảm thọ như một dòng sông, trong đó mỗi một cảm thọ là một giọt nước. Giọt nước này nương vào giọt nước kia để tạo ra một dòng sông. Chúng ta có thể ngồi trên bờ sông để quan sát và nhận diện từng cảm thọ một khi chúng xuất hiện, trôi nổi rồi mất hút. Có ba loại cảm thọ: cảm thọ dễ chịu, cảm thọ khó chịu và cảm thọ trung tính. Khi có một cảm thọ khó chịu, ta có khuynh hướng muốn xua đuổi nó. Tốt hơn hết, ta nên trở về với hơi thở chánh niệm và quan sát một cách lặng lẽ để thấy rõ nó hơn. Thở vào, tôi biết có một cảm thọ khó chịu trong tôi. Thở ra, tôi biết có một cảm thọ khó chịu trong tôi. Gọi đúng tên bản chất và nguyên do của một cảm thọ, như là giận, buồn, vui hay hạnh phúc, giúp ta nhận diện nó một cách rõ ràng và sâu sắc. Ta có thể dùng hơi thở để tiếp xúc với những cảm thọ và chấp nhận sự hiện diện của chúng. Nếu hơi thở ta nhẹ nhàng, êm ái, kết quả của sự tập hơi thở, ý thức, thân tâm ta nhờ đó cũng trở nên nhẹ nhàng, trong sáng, tĩnh lặng, và cảm thọ ta cũng vậy. Ta phải biết quan sát những cảm thọ với óc không phân biệt. Ta biết là cảm thọ không phải ở ngoài ta, mà cảm thọ chính là ta. Ta chính là cảm thọ. Ta không để cảm thọ làm ta chìm đắm hay hốt hoảng, mà ta cũng không hất hủi nó. Không hát hủi hay bám víu là thái độ buông xả của người hành thiền. Nếu biết săn sóc một cách nhẹ nhàng và ưu ái những cảm thọ khó chịu, ta có thể chuyển hóa chúng thành những năng lượng lành mạnh, có khả năng nuôi dưỡng chúng ta. Bằng phương pháp quán sát và nhận diện, ta có thể được soi sáng bởi những cảm thọ khó chịu. Chúng sẽ giúp ta hiểu nhiều về chính chúng ta và về xã hội ta đang sống. Không cắt bỏ. Y học Âu Tây quá chú trọng về khoa giải phẫu. Bác sĩ muốn cắt bỏ những gì họ cho là không còn dùng được nữa. Khi có một cái gì không ổn trong thân thể, họ thường khuyên chúng ta nên cắt bỏ. Trong ngành tâm lý trị liệu cũng vậy. Những nhà trị liệu tâm lý cũng muốn ta dứt bỏ những gì ta không thích và chỉ giữ lại những gì ta thích. Mà cái được giữ lại thường thường chẳng là bao. Cho nên nếu cần dứt bỏ cái ta không thích, thì thường thường chúng ta phải dứt bỏ phần lớn con người của ta. Cho nên thay vì cắt xén, ta học cách chuyển hóa. Ví dụ, ta chuyển hóa cái giận, làm cho cái giận trở thành một cái gì lành mạnh như sự hiểu biết. Ta không cần đến khoa giải phẫu để cắt bỏ cái giận của ta. Nếu ta giận cái giận của ta, ta sẽ có hai cái giận cùng một lúc. Ta chỉ cần quan sát nó một cách chăm chú và từ hòa. Nhờ vậy, nó sẽ được chuyển hóa và ta không cần phải chạy trốn nó. Đó là cách làm hòa với nó. Nếu ta có đủ an lạc, ta sẽ làm hòa rất dễ dàng với cái giận, với buồn lo, chán nản, sợ hãi hay với bất cứ trạng thái khó chịu nào cũng vậy. Chuyển hóa những cảm thọ. Bước đầu tiên là biết nhận diện một cảm thọ khi cảm thọ ấy xuất hiện. Muốn vậy thì phải có chánh niệm. Khi có một nỗi lo sợ chẳng hạn, ta phải dùng chánh niệm để nhìn rõ nó và nhận diện đó là một nỗi lo sợ. Bạn đã biết là sự sợ hãi xuất phát từ tâm thức bạn, thì chánh niệm cũng vậy, cũng xuất phát từ tâm thức bạn. Chúng đều từ bạn mà ra, cho nên chẳng phải đánh nhau làm gì mà phải chăm sóc cho nhau. Bước thứ hai là trở thành một với cảm thọ. Không nên nói sợ hãi hãy cút đi, ta không ưa nhà ngươi không phải là ta. Tốt hơn nên nói: sợ hãi ơi, xin chào ngươi, ngươi là một bạn cũ lâu đời. Bạn có thể mời cả chánh niệm và sự sợ hãi ra bắt tay nhau và làm một với nhau. Làm như vậy cũng hơi thấy e ngại thật, nhưng bạn biết bạn là một thực thể lớn lao bao trùm cả sự sợ hãi, nên bạn chẳng cần phải e sợ nữa. Khi chánh niệm có mặt, chánh niệm sẽ trông chừng sự sợ hãi của bạn. Điều căn bản là phải nuôi dưỡng chánh niệm bằng hơi thở ý thức, luôn luôn giữ gìn chánh niệm cho mạnh mẽ. Lúc đầu chánh niệm của bạn có thể yếu, nhưng nếu bạn biết nuôi dưỡng nó sẽ trở thành mạnh. Bao lâu chánh niệm còn có mặt, bạn sẽ không bị chết chìm trong sự sợ hãi. Thật vậy, ngay khi bạn nhận diện được sự có mặt của sợ hãi là nó đã bắt đầu chuyển hóa. Bước thứ ba là làm êm dịu cảm thọ. Nhờ có chánh niệm trong chừng nỗi sợ hãi của bạn, nên bạn thấy lòng dịu lại. Thở vào, tôi làm êm dịu những tâm hành. Bạn làm êm dịu những tâm hành nhờ bạn có mặt với chúng, như một bà mẹ ôm đứa con đang khóc vào lòng. Cảm nhận được sự săn sóc của bà mẹ, đứa bé nín khóc ngay. Bà mẹ chính là chánh niệm của bạn, phát xuất từ nơi sâu thẳm của tâm thức bạn, và chánh niệm sẽ chăm sóc cho nỗi đau của bạn. Khi ôm đứa con vào lòng thì bà mẹ trở thành một với đứa con. Nếu bà mẹ nghĩ đến điều gì khác, đứa bé sẽ không nên khóc. Bà mẹ phải dẹp qua một bên tất cả những thứ khác, chỉ ôm đứa con mà thôi. Cho nên đừng trốn tránh những cảm xúc của mình. Đừng nói rằng nhà ngươi không quan trọng, nhà ngươi chỉ là một cảm xúc. Hãy là một với nó. Hãy tự báo rằng: thở vào, tôi làm dịu nỗi sợ hãi. Bước thứ tư là buông bỏ cảm thọ, để cảm thọ trôi đi. Nhờ sự trầm tĩnh dù giữa cơn sợ hãi, bạn vẫn cảm thấy dễ chịu, bởi vì bạn biết rằng nỗi sợ sẽ không lớn hơn thêm và sẽ không đến nỗi làm bạn hốt hoảng. Khi bạn biết rằng bạn đủ khả năng chăm sóc nỗi sợ của mình, bạn đã giảm thiểu nỗi sợ đến mức tối thiểu. Nó đã trở nên không khó chịu lắm. Bây giờ bạn có thể cười với nó và buông bỏ nó. Nhưng hãy khoan dừng lại ở đây. Sự làm dịu và sự buông bỏ chỉ mới đối trị được những triệu chứng. Bây giờ là cơ hội để bạn đi sâu hơn và làm chuyển hóa cội nguồn của cơn sợ. Bước thứ năm là nhìn sâu để thấy rõ nguyên nhân nào đã tạo ra sự bất an trong em bé hay đã tạo ra nỗi sợ hãi trong bạn. Dù nỗi sợ hãi đã tan biến hay dù em bé đã nín khóc. Bởi vì không phải lúc nào ta cũng có thể ôm ấp em bé vào trong lòng, cũng như ta không thể để cho sự sợ hãi cứ kéo dài hoặc tái diễn. Ta phải tập nhìn sâu tận gốc rễ mới có thể khám phá những nguyên nhân làm em bé khóc, nguyên nhân nội tại cũng như ngoại tại. Có thể là em bé đói, lạnh, sốt hay đau bụng. Biết được nguyên do rồi, ta chăm sóc cho em bé sẽ nín khóc và tươi tỉnh ngay. Cũng vậy, nhìn sâu vào nỗi sợ hãi, ta có thể thấy rõ ta cần làm gì và không cần làm gì để chuyển hóa tận gốc rễ của nỗi sợ hãi. Lúc đó ta mới có an lạc thật sự. Nhà tâm lý trị liệu cũng theo tiến trình này để chữa bệnh nhân. Ông ta mời bệnh nhân nhìn sâu vào bản chất của cơn đau. Thông thường người bệnh đau khổ là do cách nhìn của họ đối với sự vật và do những tri kiến sẵn có của họ. Ông ta mời người bệnh của ông cùng ông mổ xẻ những cái nhìn này và dần dần giúp cho họ tháo gỡ được cái nhà tù mà họ tự giam vào. Nhưng điều quan trọng vẫn là sự nỗ lực của chính người bệnh. Ông thầy chỉ là người khai mở cho học trò mình thấy được ông thầy ở trong tự thân họ. Cũng như nhà tâm lý trị liệu phải chỉ cho người bệnh thấy chính họ là người chữa trị. Có như vậy người bệnh mới tự biết tự mình chữa trị ngày đêm và kết quả mới xảy đến nhanh chóng được. Cho nên nhà tâm lý trị liệu không gieo thêm những tín điều cho bệnh nhân. Ông chỉ giúp họ nhận diện được những nguyên nhân đưa tới sự đau khổ của họ, thường thường là do những tri giác sai lầm của họ. Cũng vậy, dưới ánh sáng chánh niệm, ta có thể chuyển hóa những cảm thọ của ta không mấy khó khăn. Một khi ta thấy được gốc rễ của những cảm thọ, tự chúng sẽ bắt đầu chuyển hóa. Ý thức về cái giận. Giận là một cảm thọ khó chịu. Nó như một ngọn lửa cháy phừng phực trong lòng và làm tiêu ma cả sự tự chủ của ta. Nó khiến ta nói và làm những điều mà sau này có thể ta sẽ hối tiếc. Khi một người nổi giận, ta thấy rõ ràng là người ấy đang ở trong quả ngục, mà quả ngục là do sân hận tạo ra. Một người không biết giận là một người tươi mát, thánh thiện. Nơi nào không có sân hận, nơi đó có hạnh phúc chân thật, có từ và có bi. Khi ta dùng ánh sáng chánh niệm soi vào cơn giận mất dần năng lực. Ta tự bảo: thở vào, tôi biết tôi đang giận. Thở ra, tôi biết tôi đang là cơn giận của tôi. Nếu ta biết theo dõi hơi thở trong khi nhận diện và quan sát cơn giận sẽ không còn dám tác oai tác quái trên tâm thức của ta nữa. Cho nên chánh niệm là một người bạn có thể giúp ta khi cơn giận bộc phát. Chánh niệm đến không phải để đàn áp hay xua đuổi cơn giận. Chánh niệm không phải là ông quan tòa. Chánh niệm đến như một người chị đến chăm sóc, an ủi và dỗ về đứa em. Ta có thể chú tâm vào hơi thở để duy trì chánh niệm và để hiểu về chính ta rõ hơn. Khi giận, ta thường có khuynh hướng nghĩ nhiều về người làm ta giận hơn là trở về để quan sát chính mình. Ta chỉ nghĩ đến những cái đáng ghét nơi người ấy, sự cộc cằn, sự thiếu thành thật, sự tàn bạo, sự ranh mãnh, vân vân. Càng nghĩ đến người ấy, càng nhìn thấy người ấy, càng nghe người ấy nói, lửa giận trong ta càng cháy phừng. Có thể người ấy có nhiều cái đáng ghét thật, cũng có thể do ta tưởng tượng và phóng đại lên. Nhưng cái chính yếu làm cho ta đau khổ vẫn là cơn giận của ta. Cho nên điều trước tiên là ta quay trở về với chính ta để quản lý cơn giận của ta. Và tốt nhất là đừng nhìn, đừng nghe người mà ta cho là nguyên nhân của cơn giận. Cũng như người đi chữa lửa phải tìm cách tưới nước lên đám lửa cháy chứ không phí thì giờ đi tìm người gây ra đám cháy. Thở vào, tôi biết là tôi đang giận. Thở ra, tôi phải để hết tâm ý chăm sóc cơn giận của tôi. Tuyệt đối đừng nghĩ gì về người kia, và nhất là đừng làm, đừng nói gì hết trong khi đang giận. Nếu ta để hết tâm ý quan sát cơn giận, ta sẽ tránh được nhiều lầm lỗi mà sau này ta có thể hối tiếc. Khi giận, ta chính là cơn giận. Nếu ta đàn áp hay xua đuổi nó, tức là ta đàn áp và xua đuổi chính mình. Khi vui, ta là niềm vui. Do đó khi cơn giận xuất hiện, ta nên nhớ rằng giận là một nguồn năng lượng có công năng phá hoại mà ta có thể chuyển hóa thành một nguồn năng lượng khác có lợi hơn. Khi ta có một thùng rác hữu cơ đang bốc mùi, ta biết rằng ta có thể biến nó thành phân đất và những bông hoa thơm. Lúc đầu ta có thể thấy rác và hoa là hai cái trái chống nhau, nhưng khi nhìn kỹ và sâu, ta thấy hoa đã có sẵn trong rác và rác đã có sẵn trong hoa. Chỉ cần một hai tuần nữa hoa đã biến thành rác. Một nhà làm vườn giỏi nhìn vào rác là đã thấy ngay điều đó. Bà ta không cảm thấy buồn chán hay ghê tởm rác. Trái lại, bà ta thấy được giá trị của rác. Chỉ cần một vài tháng là rác sẽ biến thành hoa. Ta hãy là người làm vườn giỏi. Ta nhìn vào cơn giận và không còn thấy sợ hãi và muốn xua đuổi nó. Cái giận cũng như rác có thể biến thành một cái gì khác đẹp hơn. Ta cần nó như nhà làm vườn cần phân. Khi ta biết chấp nhận nó, ta đã bắt đầu có chút nào an lạc rồi. Từ đó ta dần dần chuyển hóa nó thành hiểu biết và thương yêu. Đập gối để trút cái giận. Biểu lộ cái giận không phải luôn luôn là một điều tốt. Khi để nó phát hiện và duy trì nó là ta đã càng làm cho hạt giống giận mạnh hơn lên trong tiềm thức của ta. Biểu lộ sự giận dữ của người làm ta giận có thể gây nhiều đổ vỡ. Có những người chọn cách đập gối để trút cái giận ra ngoài. Họ vào phòng đóng kín cửa lại và trút tất cả cơn giận dữ vào cái gối bằng cách đập nó túi bụi. Có người cho rằng làm như vậy là tiếp xúc với cái giận. Tôi thì không nghĩ như vậy. Làm như vậy cũng không phải là tiếp xúc với cái gối. Nếu mình hiểu cái gối là gì, mình sẽ không đánh đập nó túi bụi như vậy. Có điều sau khi đập gối một lúc thì ta mệt đừ và cảm thấy đỡ tức tối hơn. Nhưng thật ra căn nguyên cái giận vẫn còn nằm y nguyên trong ta. Sau khi ăn uống no nê, sức lực ta trở lại. Và lúc đó nếu có ai tưới tẩm hạt giống giận ấy trong ta, cơn giận sẽ bộc phát lại ngay và ta lại phải đi tìm cái gối để cho đỡ khổ. Cho nên cách đập gối cho đỡ giận chỉ làm ta nguôi ngoai trong chốc lát, chứ không làm ta hết giận thật sự. Và ta phải nhìn sâu vào cơn giận, tìm hiểu nó tận gốc rễ. Nếu không thì hạt giống của cái giận sẽ mọc trở lại rất nhanh. Trong đời sống hàng ngày, nếu ta chuyên tâm gieo trồng cho thật nhiều hạt giống tốt lành, những hạt giống này sẽ chăm sóc cho hạt giống giận của ta và dần dần chuyển hóa nó mà ta không cần phải cố gắng nhiều. Chánh niệm của ta như mặt trời rọi ánh sáng lên mọi thứ. Mặt trời có vẻ không làm gì nhiều, thế mà khi cây cối được ánh sáng mặt trời chiếu soi là chuyển đổi không ngừng. Hoa phù dung thường khép cánh lại khi trời sụp tối, thế mà chỉ cần có ánh mặt trời chiếu xuyên qua nó trong vài giờ là nó lại hé mở, không cưỡng lại được. Chánh niệm của ta cũng vậy. Nếu được nuôi dưỡng thường xuyên, sẽ soi thấu vào lòng cái giận, khiến nó phải mở tung ra để ta thấy rõ bản chất của nó. Khi ta thấy rõ được bộ mặt thật của cái giận, ta sẽ không còn bị nó khống chế nữa, ta sẽ được giải thoát. Đi thiền hành khi đang giận. Khi giận ai, ta nên đi thiền hành ngoài trời, không khí trong lành, cây cối xanh tươi, có thể giúp ta lấy lại sự bình thản. Ta có thể thực tập như sau. Thở vào, tôi biết tôi đang giận. Thở ra, tôi biết cái giận là tôi. Thở vào, tôi biết cái giận làm tôi khó chịu. Thở ra, tôi biết cái giận rồi sẽ qua. Thở vào, tôi thấy tâm đã tĩnh lặng. Thở ra, tôi thấy tôi đủ mạnh để chăm sóc cái giận. Vừa đi ta vừa đọc thầm bài kệ trên. Tâm ta theo dõi từng bước chân và từng hơi thở, ý thức được bàn chân ta chạm trên mặt đất. Thở sâu, bước chậm, vừa ngắm nhìn cảnh đẹp chung quanh. Tâm ta dần dần lắng lại, ta thấy ta vững chãi trở lại. Lúc ấy ta sẽ nhìn sâu vào cái giận để thấy rõ nó. Luộc khoai. Nhờ dùng ánh sáng chánh niệm chiếu soi vào cái giận, ta bắt đầu thấy được gốc rễ của nó. Cái giận có nhiều nguyên do: vì hiểu lầm, vì vụng về, vì sự bất công, hoặc vì tâm ta chứa nhiều hạt giống sân hận. Những nguyên nhân này có thể đã có mặt trong ta và trong người làm ta giận. Ta phải dùng chánh niệm để quán chiếu mới có thể nhận diện được chúng và hiểu được bản chất của chúng. Phải thấy và hiểu, ta mới có thể có từ và bi. Ta không ăn được khoai sống, nhưng không phải vì vậy mà ta dứt bỏ nó đi. Ta có thể luộc cho khoai chín. Ta bỏ khoai vào nồi nước và ta đậy nắp lại, bắt lên lửa. Lửa là chánh niệm, là hơi thở ý thức, là sự quán chiếu cái giận. Cái nắp là định lực, là sự tập trung, vì nó ngăn không cho hơi nóng bay ra ngoài. Khi ta theo dõi hơi thở và thực tập quán chiếu cái giận, ta cần phải tập trung tâm ý để giữ vững chánh niệm. Do đó, ta không để tâm chạy tán loạn. Nếu ta đi thiền hành ngoài trời giữa cỏ cây hoa lá, sự thực tập càng dễ dàng hơn. Ngay khi ta đặt nồi khoai lên lò lửa, sự chuyển đổi đã bắt đầu, nước bắt đầu nóng. 10 phút sau thì nước sôi. Nhưng ta không tắt lửa vì ta phải đợi cho khoai chín. Cũng như vậy, khi ta theo dõi hơi thở và quán chiếu cái giận, sự chuyển hóa đã bắt đầu. Sau nửa giờ đồng hồ, ta mở nắp ra và ngửi thấy mùi khoai thơm. Bây giờ là lúc ta có thể ăn khoai. Cái giận đã biến thành một năng lượng khác, năng lượng hiểu biết và thương yêu. Nguồn gốc của cái giận. Cái giận bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về chính con người ta và về những nguyên nhân xa và gần đưa tới tình trạng nóng bức hiện tại. Ta giận có thể cũng vì một ham muốn nào đó, vì tự kiêu, vì nghi ngờ hay bực bội. Do đó nguyên nhân chính của cái giận nằm ở trong ta. Hoàn cảnh bên ngoài và những người chung quanh chỉ đóng vai trò phụ. Khi một trận động đất hay lụt lội xảy ra, ta có thể chấp nhận dễ dàng những thiệt hại to lớn đó. Nhưng khi có sự đổ vỡ do một người gây ra, ta lại không đủ kiên nhẫn để chịu đựng. Ta hiểu gì đâu mà có lụt lội hay động đất, thế mà ta lại không chịu khó tìm hiểu do đâu mà người đó đã gây ra cơn giận dữ của ta. Ví dụ có người vừa nói với ta một câu rất khó chịu, có thể vì anh ta cũng vừa bị ai đó nói với anh ta như vậy. Cũng có thể khi anh ta còn nhỏ, người cha nghiện ngập của anh ta đã từng nói với anh ta bằng cái giọng gay gắt đó. Khi thấy rõ những nguyên nhân này, không thể nào mà ta còn giận cho được. Nói như vậy không có nghĩa là ta dung dưỡng những con người độc ác luôn tìm cách hại ta. Điều quan trọng tôi muốn nói là ta phải lo chăm sóc những hạt giống giận trong con người ta trước nhất. Rồi sau đó, nếu người đó quả là một người quá quắt cần phải sửa trị thì ta sẽ sửa trị. Nhưng vì lòng thương hơn là vì cái sợ hay ý chí trả thù. Khi ta thực sự hiểu được những đau khổ của người khác, ta sẽ tìm cách giúp họ vượt thoát những đau khổ đó. Và bằng cách ấy, ta cũng giúp chính ta. Ta làm cho tâm ta nhẹ nhàng, an lạc, thấm nhuần chất liệu của thương yêu. Nội kết. Trong đạo Phật có một từ gọi là kết sử hay là nội kết, tức là những khúc mắc trong lòng ta. Khi một sự việc xảy ra, tùy cách ta tiếp nhận nó mà ta tạo ra nội kết hay không. Khi ai nói với ta một câu không đẹp, nếu ta hiểu gì đâu mà họ nói với ta như vậy, ta không giận thì không có nội kết. Trái lại khi nghe nói như vậy, ta không hiểu gì sao, ta thấy giận và như vậy là ta có nội kết. Sự thiếu hiểu biết về mình và người khác là nguyên nhân gây ra nội kết. Trong đời sống hàng ngày, nếu ta có chánh niệm, khi nội kết bắt đầu hình thành trong ta, ta biết ngay và lập tức tìm cách chuyển hóa nó. Ví dụ có một thiếu phụ trong bữa tiệc nghe chồng ăn nói có vẻ hơi huênh hoang thì sinh ra có ý hơi coi thường chồng. Đó là sự phát sinh của một nội kết. Nếu thiếu phụ đem ý đó ra bày tỏ với chồng và cho chồng cơ hội giải thích để hai người hiểu nhau hơn thì nội kết mới thành hình, sẽ được tháo gỡ dễ dàng. Khi nội kết bắt đầu xuất hiện, ta phải kịp thời nhận diện nó. Nếu để nó lâu ngày, nó đâm chồi mọc rễ thì việc chuyển hóa sẽ khó khăn hơn. Ý thức ta cũng biết rằng những cảm thọ như buồn, giận, lo lắng, hối hận ít được mọi người chấp nhận. Do đó ý thức thường tìm cách che giấu những cảm thọ này vào một góc tối tăm nào đó của vô thức, để ta quên bẵng nó đi và cho ta cái ảo tưởng là ta không có vấn đề gì cả. Ta là một người có hạnh phúc. Nhưng những khối nội kết này không chịu nằm im lâu. Lúc nào chúng cũng chờ dịp xuất đầu lộ diện, có khi tràn ra như nước vỡ bờ của những ý nghĩ, hành động và lời nói của ta. Chỉ có thực tập chánh niệm mới giúp ta tìm ra những dây mơ rễ má của những nội kết ngủ ngầm trong ta. Trong mỗi ý nghĩ, lời nói và hành động của ta, ta phải ý thức rõ ràng do đâu mà ta nghĩ, nói và làm như vậy. Ta phải luôn luôn đặt câu hỏi, tại sao ta khó chịu khi nghe anh ta nói câu đó? Tại sao ta nói điều đó với anh ta? Tại sao thấy người đàn bà đó là ta nghĩ đến mẹ ta? Tại sao nhân vật đó trong phim làm ta ghét cay ghét đắng? Có phải bà ta giống người nào đó mà ta không ưa? Chỉ bằng cách theo dõi, quan sát tận tường như vậy, ta mới có thể đưa được tất cả những guốc mắc trong lòng ra trước ánh sáng của ý thức. Khi ngồi thiền, khi tất cả các cửa sổ giác quan đã được đóng lại, ta có thể thấy những hình ảnh, những cảm giác này nọ bắt đầu phát hiện từ những khối nội kết bị chôn vùi trong tiềm thức của ta. Ta thấy lo sợ, buồn bã, bực bội, mà nhiều khi ta không hiểu vì sao. Những cảm giác này có khi mạnh đến nỗi làm ta cảm thấy bất an, xao xuyến cực độ. Tình trạng này khiến ta vội vã lẩn tránh, không dám đương đầu với chúng nữa. Do đó mà nhiều khi ta bỗng dưng e ngại, không muốn ngồi thiền nữa, hoặc mỗi khi ngồi thiền thì thấy buồn ngủ, không có hứng thú. Theo tâm lý học, đó là một hình thức đối kháng. Ta sợ ngồi thiền rồi những hình ảnh đó lại xuất hiện làm cho ta đau khổ. Nhưng nếu ta đủ quyết tâm để tiếp tục tập thở và cười, sau một thời gian ta sẽ đủ sức để ngồi yên và đối diện với những cái sợ trong ta. Giữ vững hơi thở và nụ cười, ta nhìn thẳng vào cái sợ hay cái buồn và nói: "Xin chào em lại lên thăm ta đó hả?" Có nhiều người thích ngồi thiền giờ này qua giờ khác trong một ngày, nhưng chưa bao giờ họ thực sự đối diện được với những khổ đau của họ. Họ cho rằng những khổ đau ấy không quan trọng, họ chỉ thích quán chiếu về những đề mục siêu hình. Tôi không có ý phê phán về những gì họ quán chiếu. Tôi nghĩ rằng nếu những gì ta quán chiếu trong khi ngồi thiền lại không dính dáng gì đến đời sống hàng ngày của ta, đến khổ đau và hạnh phúc của ta, thì sự hành thiền của ta chẳng giúp ích gì cho ta cả. Hàng ngày nếu sống có chánh niệm trong từng giây từng phút, ý thức rõ ràng từng cảm thọ và tri giác của ta, thì không thể nào ta để cho nội kết đóng cục trong lòng ta được. Nếu ta để tâm theo dõi và quan sát từng ý nghĩ, hành động và lời nói của ta, ta sẽ khám phá ra những khối nội kết lâu đời trong ta. Và dù chúng có mạnh đến đâu, ta cũng có thể chuyển hóa được một khi mà ta đã thấy được bộ mặt thật của chúng.
Sống chung hòa hợp. Khi hai người sống với nhau, muốn giữ cho hạnh phúc được lâu dài, điều trước tiên là họ phải biết cách tháo gỡ ngay những nội kết mà họ đã tạo cho nhau. Hạnh phúc không còn là vấn đề của một người. Khi người kia không vui thì mình không tài nào vui được. Cho nên phải thường xuyên tìm hiểu nhau và thực hành ái ngữ để giúp nhau giữ vững hạnh phúc. Khi người vợ thấy có điều chi chưa vừa lòng thì phải bày tỏ cho người chồng biết ngay. Người chồng cũng vậy, khi thấy có bất hòa là phải tìm cách giải quyết ngay, không được lơ là. Người vợ có thể nói: "Anh à, em muốn chúng ta cùng nhìn sâu vào việc này để cùng nhau giải quyết. Đừng để nó trở thành lớn có thể gây đổ vỡ, làm cho cả hai ta phải khổ đau." Điều này cũng cần được thực tập giữa cha con, mẹ con, anh em và bạn hữu. Sở dĩ nội kết có mặt là tại vì mình sống thiếu hiểu biết, thiếu chánh niệm. Nếu chánh niệm lúc nào cũng có mặt thì khi có nội kết mình biết ngay và mình lập tức tìm cách tháo gỡ chúng chẳng có khó khăn gì. Chân như. Trong đạo Bụt cũng có một từ khác gọi là chân như, tức là bản chất hay đặc tính của một sự vật hay một người. Mỗi người có một đặc tính riêng gọi là chân như. Đó là chân như, hiểu theo nghĩa đơn sơ nhất. Muốn sống chung với ai cho có hòa hợp và hạnh phúc, chỉ cần biết rõ chân như của người ấy. Thấy được chân như của họ là hiểu được họ, sống với họ sẽ gặp nhiều vấn đề. Ta biết rằng chất đốt, ga rất là nguy hiểm. Nếu ta không biết dùng nó cẩn thận, nó có thể giết ta dễ dàng. Sở dĩ ta đem được ga vào nhà để đốt lò sưởi và nấu ăn là nhờ ta đã biết rõ chân như của nó. Đối với điện cũng vậy, ta có thể bị điện giật chết nếu ta không biết rõ chân như của nó. Đối với một con người cũng vậy, ta có thể sống chung với người ấy rất hòa hợp, hạnh phúc nếu ta biết được chân như của người ấy. Ta sẽ không đòi hỏi người ấy lúc nào cũng phải là một đóa hoa tươi mát, bởi vì không có ai chỉ là hoa mà không là rác. Vì nếu không có rác làm sao có hoa? Bàn tay của bạn. Tôi có một người bạn nghệ sĩ. Trước khi rời Việt Nam cách đây 40 năm, mẹ anh cầm tay anh bảo rằng: "Khi nào con nhớ mẹ, con hãy nhìn vào tay con sẽ thấy mẹ." Câu nói giản dị mà thật sâu sắc. Trải qua bao nhiêu năm, người bạn nghệ sĩ đã bao nhiêu lần nhìn bàn tay mình. Sự hiện diện của mẹ không phải chỉ do huyết thống. Cả con người của mẹ, niềm vui, hy vọng và cuộc đời của mẹ cũng đều nằm trong lòng bàn tay anh. Mà không phải chỉ có mẹ, mà cả bao nhiêu thế hệ cha ông cũng có mặt trong lòng bàn tay ấy. Anh có mặt là do bao nhiêu yếu tố trùng trùng duyên khởi. Cho nên anh bảo tôi, anh không bao giờ cảm thấy mình lẻ loi. Mùa hè năm ngoái, khi đứa cháu gái của tôi đến thăm tôi bảo cháu: con hãy nhìn vào bàn tay con, để cháu lấy đó làm đề tài quán chiếu. Tôi cho cháu biết rằng từng hạt sỏi, từng chiếc lá và từng con bướm đều ở trong lòng bàn tay của cháu. Cha mẹ, khi tôi nghĩ về mẹ là tôi nghĩ tới tình thương, vì giọng mẹ dịu dàng và ngọt ngào như tình thương. Ngày mất mẹ, tôi ghi trong nhật ký: thảm kịch lớn nhất của đời tôi đã xảy tới. Ngay khi đã lớn khôn và không còn được sống gần mẹ nữa, việc mẹ mất dẫn cho ta cái cảm giác cô đơn. Ở Tây Phương, tôi biết có nhiều bạn không nghĩ về cha mẹ mình như vậy. Tôi nghe kể nhiều cha mẹ đã gây nhiều thương tích đau đớn cho con cái mình. Nhưng tôi tin rằng không cha mẹ nào có ý muốn làm cho con cái mình đau khổ. Có thể chính họ đã bị cha mẹ họ gieo trồng những hạt giống đau khổ đó. Và cứ vậy mà những hạt giống đó được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia. Phần lớn chúng ta là nạn nhân của một lối sống thiếu chánh niệm. Do đó, chỉ có sự thực tập chánh niệm mới giúp ta chấm dứt những đau khổ cứ bị luân hồi từ đời này sang đời kia. Ta phải quyết tâm phá vỡ cái vòng lẩn quẩn này để con cháu ta không còn phải đau khổ vì sự truyền trao vô thức này. Có một cậu bé 14 tuổi đến tu học ở Làng Hồng. Em đã kể câu chuyện như sau. Khi em 11 tuổi, em rất giận ba của em. Bởi vì mỗi khi em chạy chơi vô ý bị té và chảy máu là ba em la lối ôm sòm: đồ ngu, đi sao mà cứ té hoài vậy? Em tự nhủ khi lớn lên em sẽ không làm giống như ba em. Năm ngoái, đứa em gái của em chơi với các bạn, ngồi trên xích đu và bị té rớt xuống đất. Em gái bị rách đầu gối và chảy máu. Cậu anh rất tức giận và đã muốn la lên: đồ ngu, làm sao mà để té như vậy? Nhưng em đã kịp thời dừng lại. Nhờ lâu nay đã thực tập thở có chánh niệm mà em nhận ra được là mình đang giận và đã không để cái giận kéo mình đi. Trong khi người lớn lo săn sóc em bé gái, rửa vết thương và dán băng lại, thì cậu con trai bỏ đi thiền hành, vừa tập thở vừa nhận diện cái giận của mình. Em chợt khám phá ra rằng em cũng đã hành xử giống như ba em. Em bảo tôi: nếu con không tìm cách chuyển hóa cái giận của con sẽ lại trao truyền nó cho con cái của con. Em còn khám phá thêm rằng có lẽ ba em cũng là nạn nhân như em. Hạt giống giận của ba có lẽ đã được ông bà cha mẹ trao truyền lại. Một cậu bé 14 tuổi mà có được nhận xét như vậy thật là quý. Đó là nhờ em đã có thực tập chánh niệm. Em bảo tôi là em sẽ tiếp tục thực tập để biến cái giận thành một cái gì khác. Một vài tháng sau thì cái giận của em không còn. Em đem thành quả này về cho gia đình. Em nói với ba em: trước đây em rất giận ông ta, nhưng bây giờ thì em đã hiểu. Em mong là ba em cũng sẽ thực tập để chuyển hóa những hạt giống nóng giận của ba. Thông thường thì cha mẹ dạy dỗ con cái, nhưng nhiều khi chính con cái lại giúp được cả cha mẹ. Nhìn lại cha mẹ của chúng ta thấy thương cha mẹ hơn, vì cha mẹ không có may mắn được thực tập chánh niệm để có thể chuyển hóa những đau khổ của mình. Do đó, chúng ta phải biết tha thứ cho cha mẹ mình và đem niềm vui đến cho cha mẹ. Nếu nhìn sâu và kỹ, ta sẽ thấy rằng không dễ gì mà xóa hết những vết tích mà cha mẹ đã truyền trao cho chúng ta. Khi ta tắm, ta kỳ cọ từng phần thân thể ta và tự hỏi: thân thể này là của ai? Ai cho ta thân thể này? Cái gì đã được cho? Nếu ta quán chiếu như vậy ta sẽ thấy có ba phần: người cho, người nhận và vật được cho. Người cho là ông bà cha mẹ, người nhận là chính chúng ta, và vật cho là thân thể này. Tiếp tục quán chiếu thì ta thấy rõ ràng rằng người cho, người nhận và vật cho đều là một và đều có mặt trong thân thể ta. Thân thể ta chứa đựng ông bà cha mẹ của bao nhiêu thế hệ đã qua và cả những thế hệ sẽ tới. Thấy như vậy thì ta hiểu ngay ta phải làm gì và không nên làm gì để giữ gìn chính ta, giữ gìn ông bà, cha mẹ và con cháu của chúng ta, giữ gìn và nuôi dưỡng những hạt giống tốt. Tâm ta có hai phần: phần tàng thức là nơi cất giữ những hạt giống, và phần ý thức là nơi mà các hạt giống biểu hiện. Ví dụ trong tàng thức ta có một hạt giống của cái giận. Khi nhân duyên đầy đủ thì hạt giống đó phát hiện thành một năng lượng gọi là cơn giận. Nó đốt cháy ta và làm ta đau đớn. Ta không còn vui khi hạt giống đó phát hiện trên phần ý thức ta. Mỗi khi xuất hiện, cái giận lại nuôi dưỡng thêm những hạt giống giận hờn trong tàng thức của ta. Nếu cái giận kéo dài trong 5 phút thì biết bao nhiêu hạt giống chứa đựng cái giận lại được sinh sôi trong suốt thời gian 5 phút đó. Vì vậy, ta phải hết sức cẩn thận để lựa chọn lối sống cũng như những cảm xúc của ta. Khi ta nở một nụ cười thì hạt giống hạnh phúc được biểu lộ. Khi biểu lộ, nó gieo thêm những hạt giống tươi vui xuống tàng thức. Nếu ta không thực tập cười trong nhiều năm, hạt giống đó sẽ yếu đi và ta sẽ không còn có khả năng để cười được nữa. Tàng thức ta chứa đựng mọi hạt giống tốt cũng như xấu. Một số do ta gieo trồng trong đời sống hàng ngày, một số do ông bà cha mẹ và xã hội trao truyền. Một hạt lúa nhỏ xíu chứa đựng cái biết bao nhiêu thế hệ cây lúa về cách thức đâm chồi, trổ lá, ra hoa và hình thành bông lúa. Thân thể và tâm thức ta cũng vậy, được trao truyền cho ta từ bao nhiêu thế hệ. Ông bà, cha mẹ đã gieo trồng trong ta biết bao hạt giống an vui, hạnh phúc và cả những hạt giống khổ đau, buồn giận, vân vân. Mỗi khi ta thực tập chánh niệm là ta gieo trồng và củng cố những hạt giống lành mạnh đã có sẵn trong ta. Những hạt giống này cũng như những kháng thể, khi có một con vi khuẩn chạy vào máu ta, lập tức thân thể ta có phản ứng. Những kháng thể chạy tới bao quanh con vi khuẩn, bắt nó phải biến dạng. Cũng vậy, nếu trong ta có nhiều hạt giống tươi mát lành mạnh, những hạt giống này sẽ biết cách đối phó với những hạt giống không tốt mà không cần đợi ta ra lệnh. Do đó, điều ta cần làm là dự trữ cho thật nhiều những hạt giống tốt. Một ngày nọ, chúng tôi được tin ông bạn láng giềng của chúng tôi, ông Mune, qua đời. Ông là người Pháp và sống ở cạnh làng Hồng. Ông là một người rất hiền hòa, dễ mến. Ông đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc xây dựng làng. Ông chết trong đêm vì bệnh tim, và sáng hôm sau chúng tôi được tin, nghe qua chúng tôi rất bàng hoàng. Vừa cảm thấy hối hận đã không để nhiều thời giờ tiếp xúc và sinh hoạt với ông. Tối hôm đó tôi không ngủ. Mất một người bạn như ông là một điều đau đớn. Sáng hôm sau tôi phải nói pháp thoại, nên đêm đó tôi cố gắng dỗ giấc ngủ bằng cách niệm hơi thở. Trời mùa đông rất lạnh, nằm trong chăn ấm, tôi nghĩ đến ba cây tùng loại Hy Mã Lạp Sơn tôi trồng trong sân của Sơn Cốc cách đó là 8 năm. Bây giờ cả ba cây đều lớn và rất đẹp. Mỗi khi đi thiền hành, tôi đều dừng lại để vừa ôm cây, vừa theo dõi hơi thở. Tôi tin rằng mấy cái cây cũng đáp ứng lại cái ôm của tôi. Nằm trong chăn, tôi tập thở và thấy mình vừa là ba cây tùng, vừa là hơi thở. Tôi thấy dễ chịu hơn nhưng vẫn chưa ngủ được. Cuối cùng tôi nghĩ đến bé Trúc. Bé đến làng lúc 2 tuổi, bé rất kháu khỉnh nên ai cũng muốn bồng, muốn ẵm, nhất là các em nhỏ. Bây giờ bé đã 6 tuổi, ẵm bé trên tay, ai cũng cảm thấy mình tươi mát như bé. Cho nên tôi đã mời bé hiện lên trong ý thức của tôi. tôi thở và mỉm cười với bé. Một lúc sau thì tôi thiếp đi. Mỗi người chúng ta nên có một kho dự trữ những hạt giống lành, đẹp và mạnh, để khi ta gặp khó khăn, chúng có thể đến giúp ta. Đôi khi niềm đau quá lớn nên dù có bông hoa trước mắt ta cũng không thưởng thức được. Nhưng nếu ta có một cái kho dự trữ những hạt giống lành mạnh, ta có thể mời chúng đến giúp ta. Cũng như khi mình có một người bạn thân biết hiểu và thương mình, được ngồi gần người đó dù không nói tiếng nào, mình vẫn cảm thấy khỏe khoắn. Và những lúc khó khăn, mình thường nghĩ về người đó để cả hai cùng im lặng thở, và mình thấy dễ chịu hơn. Nếu lâu ngày ta không gặp người bạn kia thì hình ảnh về người ấy có thể phai mờ. Mà nếu người ấy là người duy nhất có thể giúp ta thì ta chỉ còn cách mua vé xe lửa đến gặp người ấy. Người ấy sẽ hiện ra bằng xương, bằng thịt, chứ không phải chỉ là một hạt giống trong tiềm thức. Thời gian được ở gần người ấy, ta phải biết sống cho tỉnh thức. Đừng để phí một giây phút nào, bởi ta đâu có được ở lâu với người ấy. Lý do là ta còn phải về nhà. Người ấy giúp ta lấy lại sự quân bình, nhưng chính ta cũng phải tạo cho ta sự vững chãi bên trong. Nếu không thì lúc trở về một mình, ta lại cảm thấy chới với. Cho nên lúc gần gũi người đó, ta đừng nên kể lể tham vãn nhiều. Hãy chia sẻ niềm vui được có nhau, được ngồi bên nhau, hãy đi dạo với nhau. Để khi trở về nhà, ta sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều hạt giống tươi mát tốt lành. Để khi hữu sự gặp chuyện buồn phiền, chúng có thể giúp ta vượt qua những khó khăn. Tiếp xúc với những gì mầu nhiệm. Chúng ta có khuynh hướng nghĩ tới chuyện buồn đau, chú ý tới mặt buồn đau. Làm như vậy là mời những hạt giống buồn đau lên, tưới tẩm những hạt giống buồn đau, thất vọng và gieo thêm những hạt giống buồn đau mới. Tại sao ta không thực tập tiếp xúc với những gì tươi mát, tốt lành trong ta và ngoài ta? Những cái đẹp, lành và tươi mát lúc nào cũng có mặt ở khắp nơi. Nhưng tại vì ta cứ ưa giam mình trong cái nhà tù buồn bã của ta, nên ta không có cơ hội tiếp xúc với những mầu nhiệm đó. Cuộc sống chung quanh ta đầy những mầu nhiệm: bầu trời xanh, ánh nắng trong và nụ cười hồn nhiên của em bé có thể cho ta biết bao niềm vui. Hơi thở của ta cũng rất tuyệt diệu, nó cho ta sự sống mỗi ngày. Thế mà có người đợi khi bị suyễn hay bị nghẹt mũi rồi mới thấy hơi thở là quý. Sống có chánh niệm là biết trân quý từng phút giây của hạnh phúc. Hạnh phúc lúc nào cũng có mặt trong ta và ngoài ta. Chỉ cần có chánh niệm là ta nhận diện được nó dễ dàng. Và khi ta nhận diện được nó thì những hạt giống an vui, tươi mát, lành mạnh càng phát triển mạnh mẽ trong ta. Dù ở đâu, bất cứ lúc nào, ta cũng có thể thưởng thức được một tia nắng ấm, một hơi thở ngọt ngào hay sự hiện diện của một người thương. Ta đâu cần phải đi đâu xa, ta chỉ cần có chánh niệm là hạnh phúc có thể có mặt trong tầm tay. Trách móc không giúp được gì. Nếu ta trồng cải xà lách mà cải xà lách mọc không tốt thì ta đâu có trách móc cải xà lách đâu. Bởi vì ta có thể tìm biết nguyên do từ đâu cải xà lách không mọc tốt. Có thể nó thiếu nước, có thể nó cần thêm phân, có thể vì nắng nhiều quá. Ta hiểu vậy nên ta không trách móc cây cải xà lách. Thế mà khi ta có vấn đề với gia đình hay với bạn bè, ta lại hay trách móc đổ lỗi cho nhau. Nếu chúng ta không chăm sóc nhau kỹ lưỡng thì chúng ta cũng không mọc lên được tốt tươi như những cây cải xà lách vậy. Cho nên trách móc qua lại không có lợi ích gì hết, chỉ cần hiểu là đủ, không cần lý luận phân trần. Khi bạn chứng tỏ mình hiểu được và mình thương được, là tình thế thay đổi tức khắc. Trong một khóa tu ở Paris, một hôm tôi nói pháp thoại về cây cải xà lách. Sau pháp thoại, tôi đi thiền hành một mình. Khi đi ngang qua một gốc vườn, tôi nghe một em bé gái 8 tuổi nói với mẹ: "Mẹ ơi, con là cây cải xà lách của mẹ đó nha. Mẹ nhớ tưới nước cho con nha." Tôi rất vui khi thấy em bé hiểu tường tận ý của tôi. Sau đó, tôi nghe bà mẹ trả lời: "Đúng rồi, mẹ sẽ nhớ, nhưng con cũng đừng quên rằng mẹ cũng là cây cải xà lách của con đó nghe. Vậy con cũng phải nhớ tưới cho nó nhé." Thật đẹp thay khi cả mẹ và con đều cùng thực tập. Hiểu và thương. Hiểu và thương tuy hai chữ mà một ý. Một buổi sáng kia, cậu con trai của bạn thức dậy thì thấy đã gần giờ đi học, cậu liền đến đánh thức em gái của mình còn đang ngủ, để hai anh em có thể kịp ăn sáng trước khi đi đến trường. Em bé ấy, thay vì cảm ơn, lại gắt lên: "Đi đi, kệ tôi." Cậu bé có thể đã nổi giận vì thái độ không dễ thương của em và có thể đi vào bếp để mách lại với bạn chuyện đó. Nhưng cậu bé chợt nhớ rằng tối hôm qua em bé đã ho nhiều, chắc em đã bị sốt không ngủ được nên sáng nay mới khó chịu như vậy. Khi hiểu được điều đó, cậu bé không còn thấy giận em gái nữa. Khi bạn đã hiểu, không thể nào mà bạn không thương, và khó mà bạn có thể tiếp tục giận được. Khi bạn đã hiểu, thì bạn biết phải làm gì để người kia bớt đau khổ. Bạn làm chuyện ấy rất tự nhiên, không thấy cần phải cố gắng nhiều. Cho nên muốn hiểu sâu, ta nên tập nhìn mọi loài với con mắt từ bi. Tình thương chân thật. Muốn thương ai, ta phải hiểu người đó. Nếu chỉ muốn chiếm hữu người đó làm của riêng, thì đó chưa phải là thương. Ta không thể gọi đó là thương nếu ta chỉ biết lo cho ta, cho những nhu cầu của riêng ta, còn những nhu cầu của người đó, những khát vọng, khổ đau của người đó, thì ta không hề để ý đến. Tình thương chân thật chỉ có khi ta thấy được những gì người thương ta cần hay không cần. Khi ta đã hiểu rõ ai, không thể nào mà ta không thương cho được. Lâu lâu, ta nên ngồi sát cạnh người thương của ta, cầm tay người ấy và khẽ nói: "Này em của anh, em có nghĩ là anh đã hiểu em chưa? Hay anh vẫn còn vụng về và làm cho em đau khổ? Hãy nói cho anh biết, bởi anh muốn thương em thật lòng." Nếu ta thực tâm muốn tìm hiểu người thương, thì giọng nói của ta sẽ biểu lộ điều ấy, và người ấy sẽ mũi lòng. Cánh cửa cảm thông đã mở, chuyện gì mà ta làm chẳng được. Người cha đôi khi không có thì giờ hoặc không đủ can đảm để hỏi con trai của mình những câu hỏi tương tự: "Con của ba, ba thương con, nhưng không biết ba đã hiểu được con chưa?" Ta phải có can đảm đặt câu hỏi đó với con cái ta. Nếu không thương mà không hiểu thì tình thương đó chưa đúng cách. Trái lại, càng thương ta càng làm cho người ta thương bị thương. Phải có hiểu mới có thương thật sự. Khi được hiểu, người được thương sẽ nở như một bông hoa. Từ bi quán. Từ là đem niềm vui đến cho người, bi là lấy nỗi khổ của người ra. Chúng ta ai cũng có hạt giống từ bi, và nhờ thực tập quán chiếu thương người như thể thương thân, ta triển khai những hạt giống này thành những nguồn năng lượng dồi dào. Từ bi là tình thương đích thực, không kỳ thị vướng mắc, nên không gây khổ đau phiền não. Chất liệu của từ và bi là sự hiểu biết, khả năng đi vào da thịt của người kia, làm một với họ, với mọi niềm đau, nỗi khổ của họ, Bi có nghĩa là thông cảm với cái khổ của người và có năng lực chuyển hóa cái khổ đó. Chúng ta có thể bắt đầu tập quán chiếu về những người đau khổ về thể chất, những người yếu đuối bệnh hoạn, những người cùng cực bơ vơ, không có ai nương tựa. Những người này ở đâu cũng có, rất dễ thấy. Có những trường hợp vi tế hơn, có những người có vẻ không có gì là đau khổ, họ rất kín đáo. Nhưng nếu quan sát kỹ, ta cũng thấy được những dấu hiệu chứng tỏ họ cũng có những niềm đau. Cả những người sống trên dung lụa cũng có những đau khổ của họ. Khi ta quán chiếu về những người này, lấy họ làm đối tượng cho sự thực tập quán chiếu về từ bi, ta phải nhìn cho sâu và cho lâu vào nỗi đau của họ. Dù khi đang ngồi thiền hay thực sự tiếp xúc với họ, ta phải nhìn cho kỹ để thấu triệt nỗi đau của họ, đến khi ta cảm thấy niềm xót thương trào dâng trong lòng. Nhờ quán chiếu sâu sắc như vậy mà xúc cảm của ta biến thành hành động. Ta thấy câu nói "tôi thương anh vô cùng" chưa đủ, mà ta phải tìm mọi cách để làm vơi nỗi khổ của người kia. Từ bi có mặt khi ta thực sự làm người kia bớt khổ, cho nên ta phải làm nảy nở và nuôi dưỡng lòng từ bi trong ta. Khi ta tiếp xúc với người kia, ý nghĩ, lời nói và hành động của ta phải thể hiện được lòng từ. Dù thân khẩu của người kia chưa thanh tịnh cũng vậy. Ta phải thực tập như thế nào mà lòng từ bi của ta lúc nào cũng có mặt, chứ không phải chỉ có mặt khi người kia dễ thương. Tình thương của ta như vậy mới đích thực và vững chắc. Ta có nhiều an lạc hơn và người kia cũng được an lạc theo. Niềm đau của họ sẽ từ từ giảm thiểu và đời sống của họ sẽ dần dần sáng sủa và tươi vui hơn. Ta cũng có thể quán chiếu về những người làm ta đau khổ. Sở dĩ họ làm ta đau khổ vì chính họ cũng đang đau khổ. Đó là điều chắc chắn. Chỉ cần tập theo dõi hơi thở và quán chiếu là ta có thể thấy được niềm đau của họ. Một phần những đau khổ và khó khăn của họ là do cha mẹ họ trao truyền từ khi họ còn nhỏ, mà cha mẹ họ cũng có thể là nạn nhân của ông bà tổ tiên họ. Những hạt giống xấu cứ như vậy được truyền trao từ đời này sang đời kia. Nếu thấy rõ điều đó, ta sẽ không còn trách cứ hay giận hờn họ nữa. Ta đã hiểu được lý do vì sao họ đối xử không đẹp với ta. Ta không giận mà trái lại ta cầu mong sao cho họ bớt khổ đau. Ta không cần phải tìm đến họ để hòa giải. Khi ta biết nhìn sâu, ta đã hòa giải với chính ta rồi. Mọi vấn đề đã được giải quyết, lòng ta nhẹ nhàng và môi ta nở nụ cười tươi. Sớm muộn gì, người kia cũng thấy được thái độ hòa ái của ta và cũng sẽ trở nên tươi mát như ta. Cho nên, có từ bi, ta có an lạc hạnh phúc mà người khác cũng có được an lạc hạnh phúc. Chánh niệm là chất liệu nuôi dưỡng cây hiểu biết, để từ đó hoa từ bi nở ngát hương thơm. Từ bi không phải là một ý tưởng chỉ nằm trong đầu ta, không phải chỉ cần ngồi yên một chỗ và quán tưởng về từ bi là ta có thể gieo rắc tình thương đến mọi nơi như gửi đi những luồng âm thanh hay ánh sáng. Từ bi phải được thể hiện cụ thể hơn qua cách ta ăn ở đối xử với mọi người chung quanh. Tình thương là một nguồn suối dạt dào nằm sâu trong lòng ta. Chỉ cần ý thức được điều đó là ta đã có thể ban phát niềm vui đến cho bao người. Một câu nói hiểu biết dễ thương cũng đủ làm vơi bớt nỗi khổ, đánh tan mọi nghi kỵ hiểu lầm, đem lại tình yêu và tự do. Một hành động đúng lúc có thể cứu sống một mạng người. Mà hành động và lời nói ta chân chính là nhờ ý nghĩ ta chân chính. Khi có tình thương chân thật thì tất cả những gì ta nghĩ, nói và làm đều trở nên phép lạ và đem lại nhiều lợi lạc. Thiền ôm. Ôm là một tập quán đẹp của người Tây Phương. Chúng ta có thể đóng góp phần hơi thở ý thức vào việc này. Khi ôm một em bé trong tay, ôm mẹ, ôm con hay ôm một người thân, Nếu ta biết theo dõi hơi thở, ta sẽ thấy hạnh phúc bội phần. Bởi nếu trong lúc ôm mà ta nghĩ đến chuyện khác, có khác gì ta ôm một người nộm, ta không tiếp xúc thực sự với người ấy, ta làm một cách máy móc, do đó ôm không có nghĩa. Tại một khóa tu dành cho các nhà tâm lý trị liệu ở Colorado, một thiền sinh sau khi được thực tập thiền ôm, khi trở về nhà đã ôm vợ mình thật cẩn trọng và sâu sắc như là chưa bao giờ được ôm vợ, làm bà vợ rất ngạc nhiên và hết sức cảm động. Nhờ vậy bà vợ đã điện thoại xin tham dự khóa tu ở Chicago. Phải thực tập nhiều mới thấy thoải mái. Trong khi thiền ôm, có người vừa ôm vừa vỗ vào lưng bạn như để chứng tỏ rằng ta đang có mặt. Bạn chỉ cần theo dõi hơi thở là bạn thấy mình đang có mặt thật sự với người kia. Hai người đang thực sự có mặt với nhau trong giờ phút hiện tại. Và đó có thể là giây phút đẹp nhất trong cuộc đời bạn. Nếu cháu bé cưng của bạn đang đến với bạn mà bạn lại đang lo nghĩ về quá khứ, suy tính về tương lai hay đang giận dữ, thì tuy cháu đứng đó mà bạn đâu thấy nó. Nó chỉ như một bóng ma, vì chính bạn cũng đang là một bóng ma. Muốn thấy rõ con, tiếp xúc được với con, bạn phải tiếp xúc được với chính mình, phải làm mình có mặt trong giây phút hiện tại. Trở về với hơi thở là trở về với con người thực của mình, để thấy sự hiện diện của những người thân là một thực tại nhiệm màu. Thiền ôm được thiết lập trước hết cho những người trong cùng một gia tộc. Đã có những người cha và người con hòa giải được với nhau nhờ ôm nhau trong ý thức, trong im lặng. Hai cha con ôm nhau, tuy không nói, nhưng đã xóa bỏ mọi hờn oán và nguyện làm mới trở lại tình thương giữa hai người. Hai mẹ con cũng vậy. Vào ngày cúng dỗ tổ tiên hay cúng dỗ đầu năm, sau khi lạy ông bà, anh em nên quay lại ôm nhau trong chánh niệm. Phải ôm cho sâu sắc và thành kính, chắp tay xá nhau thật sâu trước khi ôm và sau khi ôm. Thiền ôm là một nghi lễ. Nếu không có sự cung kính tột độ, đó không phải là thiền ôm. Đó có thể là phá hoại thiền ôm. Lạy ông bà và tổ tiên sẽ không có nghĩa gì nếu con cháu không chịu hòa giải với nhau. Chúng ta nên thiết lập truyền thống đẹp đẽ này trong truyền thống gia đình. Đầu tư vào tăng thân. Dù có bao nhiêu tiền trong nhà băng đi nữa, mình vẫn có thể chết dễ dàng vì nỗi quạnh hiu và những khổ đau của mình. Cho nên, nếu có được một người bạn tốt, xây dựng được một tăng thân tốt, gồm những người bạn chân thật, biết nâng đỡ và bảo bọc ta trong những lúc khó khăn, đó là một nguồn đầu tư lớn. Những người bạn này giúp ta tiếp xúc với những yếu tố tươi mát và lành mạnh trong con người ta và chung quanh ta. Nhờ đó, ta trở nên một thành phần vững chãi của tăng thân, đem niềm vui và sự hiểu biết đến cho mọi người, cùng giúp nhau tiến tu trên con đường giải thoát. Cháu chắc là niềm vui của ông bà. Người già rất thích được sống gần con cháu, mà ở Tây Phương, con cháu thường gửi ông bà vào nhà dưỡng lão. Cho nên người già ở Tây Phương thật là tội nghiệp, họ không được sống gần con cháu. Trong nhà dưỡng lão, họ chỉ tiếp xúc với những người già. Cuối tuần, con cháu mới đến thăm được một vài giờ, và sau khi con cháu ra về, họ càng cảm thấy lẻ loi cô độc. Ở Việt Nam, ông bà lúc nào cũng sống với con cháu, kể chuyện đời xưa cho con cháu nghe. Ta phải giữ gìn truyền thống này, để người già luôn được gần gũi người trẻ, để người trẻ học được những cái hay của ông bà, và để ông bà có niềm vui được nâng niu các cháu và ôm các cháu vào lòng. Tăng thân tu học. Xây dựng một tăng thân là điều cần thiết để cùng nhau sinh hoạt trong thương yêu và hiểu biết. Ở làng Hồng, trẻ em là mối lưu tâm đặc biệt của người lớn. Mỗi người có trách nhiệm giúp đỡ các em, làm cho các em sung sướng hạnh phúc. Vì nếu các em có sung sướng hạnh phúc, thì người lớn mới có thể có niềm vui. Ngày xưa gia đình ở Việt Nam là một mái nhà lớn quy tụ ông bà, cha mẹ, cô dì, chú bác, anh chị em, bà con. Mọi người cùng sống với nhau với một mái nhà rất êm vui và ấm áp. Xung quanh nhà là vườn cây xum xuê bóng mát, ta có thể bắt võng đu đưa vào những buổi trưa hè. Có những buổi tối quây quần ăn cơm ngoài sân, hàn huyên chuyện trò và nhìn ngắm trăng lên. Vào thời ấy, trong gia đình ít có những vấn đề trầm trọng như ngày nay. Ngày nay một gia đình thường chỉ có cha mẹ và một hai đứa con. Khi cha mẹ lục đục cãi vã nhau là các con lãnh đủ, không biết cầu cứu ai và núp trốn ở đâu. Vì nhà thường chỉ có dăm ba phòng, có chạy vào cầu tiêu trốn vẫn nghe tiếng ba mẹ cãi vã ôm sòm, và không khí ngột ngạt, không có chỗ để thoát ra, vì nhà lúc nào cửa cũng đóng kín mít. Thế nên chúng ta cần thiết lập những trung tâm tu học thay thế những đại gia đình ngày xưa, xây dựng một nơi mà ở đó mọi người đều biết sống chánh niệm, và mỗi người có thể đóng vai chú bác, cô hay dì cho mọi người nương nhờ. Chúng ta ai cũng cần thuộc về một nơi nào đó, nơi mà mọi sự mọi vật đều nhắc nhở ta một đời sống hiền hòa an lạc, từ tiếng chuông ngân êm ả, vườn trúc xanh mượt, đến nét cong dịu dàng của mái chùa cổ kính đơn sơ. Những người sống ở đó toát ra một vẻ tươi mát thanh thản, nhờ ở sự thực tập tỉnh thức. Họ như những cây đại thụ và khách nhàn du muốn đến ngồi nghỉ mát dưới tàn cây. Đôi khi chỉ cần nghĩ đến họ thôi, mình cũng đã thấy tâm hồn an tĩnh trở lại và mình có thể mỉm cười. Ta cũng có thể biến gia đình chúng ta thành một nơi tu học. Mọi người trong gia đình cùng thực tập sống hòa hợp tỉnh thức. Cha mẹ con cái đều tập thở, tập mỉm cười, tập ngồi thiền, ăn cơm uống trà trong chánh niệm. Nếu có chuông thì cái chuông cũng là một thành phần của gia đình, vì chuông giúp ta tu học. Gối ngồi thiền cũng vậy, không khí trong lành cũng là một người bạn tu của ta. Gần nhà nếu có công viên thì ta đi thiền hành trong công viên. Do đó ta có đủ điều kiện để xây dựng một tăng thân tu học tại nhà. Lâu lâu ta mời một vài người bạn tới tham gia một ngày quán niệm với ta. Việc tu học sẽ dễ dàng và mau có tiến bộ nếu ta xây dựng được một tăng thân. Đạo Phật đi vào cuộc đời. Trong chiến tranh Việt Nam, nhiều xóm làng bị bom đạn tàn phá, đồng bào khắp nơi trên riết quằn quại. Cùng với các thầy, các sư cô, sư chú trong chùa, sau nhiều băn khoăn suy nghĩ, chúng tôi quyết định rời thiền viện để ra cứu giúp đồng bào. Đạo Phật bắt đầu đi vào cuộc đời từ lúc đó, bởi vì thấy và hiểu để làm gì nếu ta không hành động. Chúng ta phải ý thức được thực trạng của thế giới để biết rõ cần phải làm gì và không nên làm gì giữa những khó khăn, nguy hiểm. Nếu ta vẫn giữ được nụ cười và hơi thở chánh niệm, thì mọi người mọi loài quanh ta sẽ hưởng được nhiều lợi lạc. Khi bước chân đi, ta có tiếp xúc được một cách ngọt ngào với trái đất không? Trái đất như một bà mẹ hiền, ta muốn thương yêu dỗ về với từng bước chân an vui tỉnh thức. Từng bước chân an lạc tỉnh thức, đó là điều ta phải thực tập mỗi ngày nếu ta muốn tiếp tục cuộc hành trình lâu dài.